Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Cao Nguyên, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Xây dựng dự thảo thông tư quy định quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự hội nghị Bộ trưởng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Bộ Tư lệnh 86 kiểm tra trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ năm 2025.
Ấn Độ muốn mua thêm hệ thống S-400 của Nga.
Sáng nay ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo thông tư quy định quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 44 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm trụ sở Bộ Quốc phòng. Tham dự hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Căn cứ nhiệm vụ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, xây dựng thông tư thay thế thông tư số 58 năm 2021 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ sự cần thiết ban hành thông tư mới và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực tiễn, đặc điểm, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông tư góp phần kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội lập, thẩm định, phê duyệt phương án, phân cấp rõ trách nhiệm các cơ quan trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quy định tại luật và nghị định. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục nghiên cứu dự thảo thông tư và gửi ý kiến bằng văn bản về Cục Tài chính, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo thông tư. Cục Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo và trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành để triển khai thống nhất trong toàn quân, bảo đảm không còn khoảng trống pháp lý trong thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại Berlin, Đức với sự tham dự của hơn 100 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, dù mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ tháng 5 năm 2014, nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các lực lượng tại địa bàn và cam kết tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua nghiên cứu mở rộng các loại hình đơn vị mới như đơn vị bộ binh cơ giới, quân cảnh, thông tin, đơn vị bảo vệ phái bộ. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết duy trì và nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nữ tham gia hoạt động này, tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực huấn luyện sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình thời gian tới.
Sáng nay, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2015. Để hưởng ứng tốt tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2015, góp phần xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đại tá Trương Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Hậu cần, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn, Vệ sinh lao động và Phòng chống bệnh nghề nghiệp, Cơ quan Tổng cục Chính trị, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, chủ động kiện toàn Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, tăng cường tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ chiến sĩ, người lao động, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức các lớp tập huấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, bảo đảm 100% người lao động làm việc trong điều kiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động. Trong quá trình thực hiện, làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.
Tại thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu Đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu 7 do Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7 làm trưởng đoàn đã báo công vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2025. Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 qua các thời kỳ, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quân khu, cùng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trong thực hiện chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh diễu hành và đợt thi đua cao điểm thần tốc quyết thắng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của lực lượng vũ trang quân khu 7. Đây là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về truyền thống quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 7 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hội phụ nữ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác hội và phong trào thi đua phát triển rộng khắp, hàng năm có trên 98% gia đình hội viên đạt tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch. Tại hội nghị, Quân đoàn 34 đã tuyên dương 5 tập thể, 21 cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc khác.
Hôm nay, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ thông tin và bảo đảm bảo dưỡng kỹ thuật công nghệ thông tin cho quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Bộ Tư lệnh và 10 đơn vị trong toàn quân năm 2025. Hoạt động nhằm kiểm tra năng lực trình độ chuyên môn, đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, qua đó nâng cao ý thức học tập, rèn luyện trình độ, năng lực của quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, đáp ứng được tình hình phát triển nhanh chóng của hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật trong quân đội. Theo đó, Bộ Tư lệnh 86 triển khai tổ chức tại 3 hội đồng kiểm tra, Trung tâm 186, Trung tâm 286, Trung tâm 386. Hệ thống câu hỏi kiểm tra là 4.400 câu, bao gồm 4.140 câu hỏi lý thuyết và 260 câu hỏi thực hành. Theo ghi nhận, 100% thí sinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực ôn luyện nắm chắc kiến thức, khai thác vận hành thuần thục chính xác trang bị kỹ thuật theo chuyên môn được đào tạo. Đây là cơ sở để bố trí vị trí chức danh, nâng lương, nâng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Tư lệnh 86 và Lực lượng Công nghệ Thông tin Toàn quân trong năm 2025. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Trang Bulgarian Military đưa tin Ấn Độ đã chính thức yêu cầu mua thêm các hệ thống phòng không S-400 của Nga sau khi hệ thống này đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Pakistan gần đây. S-400 Triumph là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới do tập đoàn Amas Antey của Nga phát triển, được thiết kế để đối phó với nhiều loại mối đe dọa từ trên không. S-400 tích hợp nhiều thành phần nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu. Trung tâm của hệ thống là radar mảng pha Big Bird có khả năng phát hiện tới 300 mục tiêu trong phạm vi 600 km. Radar này truyền dữ liệu đến xe chỉ huy 55K6E, nơi điều phối việc tác chiến thông qua radar điều khiển hỏa lực 92N6E Gladstone. Các bệ phóng của hệ thống có thể triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau để đối phó với các mối đe dọa đa dạng. Mỗi bệ phóng mang được tối đa 4 tên lửa và một tổ hợp S-400 có thể đồng thời tác chiến với 36 mục tiêu.
Mới đây, UAE đã chính thức giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không M-SAM-2 của Hàn Quốc, hay còn gọi là Cheongung Block 2, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của hệ thống này tại Trung Đông. Được tích hợp cùng các hệ thống phòng thủ Tha-AT và Park-3 do Mỹ sản xuất, M-SAM-2 trở thành một phần trong chiến lược phòng không và phòng thủ tên lửa đa tầng của UAE, nhằm đối phó với các mối đe dọa trong khu vực như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái UAV. Việc triển khai hệ thống M-SAM-2 tại quốc gia Trung Đông này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc, đồng thời phản ánh xu hướng lớn hơn của các quốc gia vùng vịnh trong việc đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng. M-SAM-2 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới, có khả năng đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Thành phần công nghệ then chốt nhất của hệ thống là radar đa năng, sử dụng công nghệ quét điện tử chủ động, được trang bị các linh kiện bán dẫn công suất cao, giúp đảm bảo khả năng đánh chặn hiệu quả ngay cả khi đối mặt với nhiều tên lửa tấn công.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.